Donald Trump tuyên chiến thương mại làm thế giới rúng động, đồng đô la mất giá. Với đề nghị mới về thỏa thuận khoáng sản Ukraine, phải chăng Washington muốn tước quyền tự quyết của Kiev? Tập trận bao vây Đài Loan, Bắc Kinh cảnh cáo Đài Bắc và Washington. Và tập đoàn quân sự Miến Điện bị tố cáo thờ ơ với người dân trong thiên tai. Trên đây là những chủ đề chính, một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Thưa quý vị, thứ Tư mùng 2 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động cuộc chiến thương mại quy mô lớn chưa từng có dưới hình thức đánh thuế ồ ạt hàng hóa nước ngoài nhập khẩu vào Mỹ nhắm vào 180 quốc gia. Các nước châu Á và châu Âu, bất kể là đồng minh hay kẻ thù, là những bên hứng đòn nặng nề nhất. Liberation Day, lời tuyên chiến thương mại của nguyên thủ Mỹ, ngay lập tức đã khiến các thị trường tài chính trên thế giới rúng động và gây bất an cho nhiều chính phủ các nước. Đáng chú ý là, một ngày sau thông báo biểu thuế quan mới, đồng đô la Mỹ trượt giá mạnh, mất đến 2,62%. Nhiều nhà quan sát được hãng tin anh Reuters dẫn lại, nghi ngờ chính quyền Donald Trump dùng đến các đòn bẩy tài chính hạ giá đồng đô la để ép buộc các đối tác thương mại thần phục các yêu sách của Mỹ. Chiến lược kinh tế của Donald Trump mà người ta có cảm giác là chúng gây tổn hại cho những nước nào bị áp đặt thuế hải quan, đôi khi mang tính cưỡng bức, nhưng thật ra chúng cũng đè nặng lên nền kinh tế Mỹ. Để hiểu rõ hơn, nên tham khảo đến trường hợp ông Stephen Miran, cố vấn kinh tế trưởng của ông Trump, và biết xem những thỏa thuận Mar-a-Lago nào dường như đã được đúc kết tại dinh thự của ông Trump trước khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống. Trên đài phát thanh France Inter, kinh tế gia trưởng Jean Moe tại công ty bảo hiểm đa quốc gia AXA giải thích.
Chúng ta không được đúc kết, nhưng đây là một mục tiêu có thể, ít nhất là đối với một bộ phận những người thân cận của ông Trump. Ý tưởng ở đây là hệ thống tài chính quốc tế hiện nay có vẻ như đang gây bất lợi cho các lợi ích của Hoa Kỳ. Vì sao? Vì đồng đô la là đồng tiền dự trữ thống trị trên thế giới, điều này được thể hiện bởi nhu cầu liên tục về đô la. Do vậy, đồng tiền này bị tăng giá, gây bất lợi cho khả năng cạnh tranh của Mỹ, cụ thể là đối với ngành sản xuất chế biến của Mỹ. Vì vậy, ý tưởng đưa ra là tìm cách có được từ các đối tác thương mại của Mỹ một thỏa thuận, qua đó các ngân hàng trung ương sẽ cam kết nâng giá đồng nội tệ của họ so với đồng đô la chẳng hạn. Đây có thể là một trong số các mục tiêu, chứ không phải là mục tiêu duy nhất, nhưng là mục tiêu có thể của những gì đang diễn ra hiện nay bên trong nội bộ.
Thứ Sáu ngày 28 tháng 3 vừa qua, chính quyền Donald Trump gửi đến Kiev một đề nghị mới liên quan đến thỏa thuận về khoáng sản Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ có câu trả lời vào cuối tuần này hoặc trễ nhất là vào đầu tuần tới, thứ Hai mùng 7 tháng 4. Tuy nhiên, theo đánh giá của báo Anh The Spectator, đây sẽ là một thỏa thuận độc hại cho Ukraine.
Trong đề nghị mới dài 58 trang và để buộc Ukraine phải hoàn trả không thiếu một xu những khoản tiền viện trợ quân sự và nhân đạo mà Mỹ cấp từ đầu cuộc chiến xâm lược của Nga năm 2022, chính quyền Trump đề nghị Ukraine phải chuyển đổi một nửa nguồn thu từ hoạt động khai thác khoáng sản, dầu khí và thậm chí các cơ sở tầng đường sắt thành đô la để chuyển về Mỹ. Mọi sự chậm trễ sẽ phải chịu hình phạt tài chính. Ngoài ra, Hoa Kỳ cần muốn thành lập một hội đồng giám sát để quản lý điều gọi là quỹ đầu tư chung, được cung cấp hoàn toàn bằng tiền hoàn trả viện trợ của Mỹ. Nhưng hội đồng gồm 5 thành viên này, có đến 3 người là Mỹ và mọi quyết định được thông qua theo đa số, điều đó tương đương với việc trao cho Mỹ toàn quyền phủ quyết. Cũng theo văn bản này, các hoạt động tái đầu tư của Kiev từ lợi nhuận thu được trên lãnh thổ Ukraine sẽ phải tùy thuộc vào thiện ý của Mỹ, và nhất là Hoa Kỳ sẽ nhận được 4% tiền lãi, chừng nào Ukraine vẫn chưa trả hết nợ. Đối với những khoản đầu tư mới về tài nguyên khoáng sản và cơ sở hạ tầng, Hoa Kỳ phải được ưu tiên. Điều này có nghĩa là Kiev chỉ có thể mở gọi thầu khi nào có sự từ chối của nhà đầu tư Mỹ, bên có quyền ưu tiên ký kết các hợp đồng. Kiev có trách nhiệm chia sẻ mọi chi tiết các cuộc đàm phán chiến lược với chính phủ Mỹ và sẽ không thể thay đổi đề nghị của mình với các nhà đầu tư nước ngoài trong vòng một năm sau khi phía Mỹ từ chối. Dự thảo thỏa thuận cũng cấm các doanh nghiệp khai thác khoáng sản Ukraine hợp tác với các khách hàng mà Washington xem như là đối thủ chiến lược. Yêu cầu này của Mỹ xem như khép chặt cánh cửa khả năng Ukraine gia nhập Liên hiệp châu Âu, điều mong mỏi của người dân Ukraine.
Tóm lại, đây là một thỏa thuận vô hạn định, Ukraine không thể sửa đổi, cũng không thể chấm dứt nếu không có sự đồng thuận của Mỹ. Đổi lại, Ukraine chẳng được hưởng gì mà còn phải mắc nợ Mỹ đến hơn 110,9 tỷ đô la. Những yêu sách mà Mỹ đưa ra có nguy cơ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, với rủi ro là nhiều nước khác cũng sẽ đòi hoàn trả tiền viện trợ đã cấp cho Ukraine. Và điều tệ hại nhất là trong mọi trường hợp, Tổng thống Zelensky không thể bác bỏ thỏa thuận này vì e sợ gây ra một xung đột dữ dội khác với ông Donald Trump như những gì đã diễn ra ở Nhà Trắng hồi cuối tháng 2 vừa qua. Ngày 31 tháng 3, 2025, Tư pháp của Pháp tuyên án bà Marine Le Pen, nguyên chủ tịch đảng cực hữu Pháp Tập hợp Dân tộc RN, 4 năm tù và tước quyền ứng cử của bà trong 5 năm vì tội biển thủ công quỹ. Bà Le Pen nhanh chóng lên án một quyết định mang tính chính trị, đồng thời yêu cầu nhanh chóng mở phiên xử phúc thẩm trước kỳ bầu cử tổng thống 2027. Nếu như vụ việc khiến chính trường Pháp nhốn nháo, truyền thông nước ngoài bàn tán rộng rãi, thì điều đáng chú ý là bà Le Pen đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ nhiều lãnh đạo chính phủ cực hữu trên thế giới như từ Ý, Hungary, Hà Lan, cho đến các chính khách nhân vật nổi tiếng ở Mỹ như ông Elon Musk và đặc biệt là từ cả Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thông tấn viên Guillaume Nodan tường trình từ Washington.
Oui, et le président américain a comparé cette condamnation à son cas personnel. On rappelle qu'il est le premier président des États-Unis.
Tổng thống Mỹ đã so sánh bản án này với trường hợp cá nhân ông. Xin nhắc lại, điều đáng nhớ, ông là vị tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ bị kết án về tội hình sự, và mặc dù vậy, ông vẫn có thể ra tranh cử và đã đắc cử. Vào cuối ngày 31 tháng 3, từ phòng bầu dục, ông đã phát biểu, vụ án này là rất lớn, và tôi biết rõ về vụ việc này. Có nhiều người nghĩ rằng bà ấy sẽ không bị kết án, thế nhưng bà bị cấm không được ra tranh cử trong vòng 5 năm, và lúc bà đang là ứng viên và hiện dẫn đầu cuộc đua. Chuyện này tương tự như ở đất nước chúng ta, chúng giống như ở nước chúng ta đến lạ lùng. Trước đó, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại sau khi phủ nhận bà Marine Le Pen thuộc phe cực hữu.
Nhìn sang châu Á, trong hai ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 4 vừa qua, quân đội Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của các binh chủng, hải lục không quân, giả định phong tỏa và tấn công các cơ sở hạ tầng chiến lược của Đài Loan. Giới quan sát nhận định, đây không chỉ là một lời cảnh báo mà Bắc Kinh gửi đến đảng Dân Tiến. Theo đó, Trung Quốc không khoan nhượng đối với bất kỳ hoạt động ly khai nào, mà còn là một thông điệp trực tiếp dành cho Mỹ và các đồng minh của nước này trong khu vực. Nhà nghiên cứu về Trung Quốc học, bà Alice Eggman, Giám đốc nghiên cứu Viện Nghiên cứu An ninh Liên hiệp châu Âu, trên đài truyền hình ART nhận định.
Từ thời chính quyền Trump hay Biden, Trung Quốc luôn có những phản ứng như thế mỗi khi một quan chức chính quyền Mỹ có chuyến công du trong khu vực để thảo luận vấn đề an ninh, mỗi khi có các cuộc tập trận chung giữa Mỹ với các đồng minh trong vùng, hay khi Mỹ có một phát biểu chính thức nào đó không làm hài lòng Bắc Kinh. Đó là cách vừa để nói rằng, hãy cẩn thận, chúng tôi đang ở đây, quý vị chớ nên vượt qua các làn danh đỏ, vừa muốn trắc nghiệm phản ứng của Mỹ. Đương nhiên ở đây có một chính quyền Trump mới, và do vậy, một lần nữa là để thử xem chính quyền Trump 2 sẽ phản ứng như thế nào. Như quý vị đề cập đến, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có chuyến thăm khu vực. Có thể nói như thường lệ, các hoạt động tập trận dọa dẫm quân sự này diễn ra đều đặn và có một logic nhất định. Đồng thời, chúng còn mang một ý nghĩa đặc biệt về việc tăng cường độ trắc nghiệm để xem chính quyền Trump sẽ phản ứng ra sao.
Ngày 28 tháng 3, 2025, Miến Điện, trong tình trạng nội chiến từ gần 4 năm qua, hứng lấy một trận động đất kinh hoàng, làm hơn 3.000 người chết, hơn 4.500 người khác bị thương và vẫn còn hơn 350 người bị mất tích, buộc lãnh đạo chính quyền quân sự tướng Min Aung Hlaing phải ban bố tình trạng khẩn cấp và trong một động thái hiếm có đã kêu gọi quốc tế viện trợ.
Tuy nhiên, tờ báo tị nạn The Irrawaddy có trụ sở tại Chiang Mai, Thái Lan đã lên án chính quyền Naypyidaw tăng chi cho quân sự vài ngày trước khi xảy ra trận động đất, nhân danh tính cấp thiết của việc duy trì sự ổn định quốc gia mà không dành lấy một xu cho các dịch vụ khẩn cấp. Hay như việc vào lúc các phe nổi dậy đơn phương tuyên bố hậu chiến để tập trung cho công tác cứu hộ, thì tập đoàn quân sự lại lợi dụng tình thế tiếp tục chiến dịch không kích trước khi phải ban hành lệnh hưu chiến do sức ép từ các nước láng giềng. Trước sự thờ ơ của tập đoàn quân sự, tờ báo độc lập Miến Điện lưu vong này nghi ngờ về khả năng viện trợ nhân đạo có thể đến được tay người dân, nhất là những người sống ở những nơi được cho là cứ địa quân kháng chiến chống tập đoàn quân sự. Nạn tham nhũng và năng lực quản lý tồi là những căn bệnh trầm kha. Ngăn cản, tìm cách kiểm soát và biển thủ hàng viện trợ nhân đạo là những thủ thuật quen thuộc của tập đoàn quân sự Miến Điện, như những gì từng xảy ra trong đợt thiên tai lốc xoáy năm 2008, làm hơn 100.000 người chết.
Thế nên, vào lúc các nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Malaysia, v.v. cam kết gửi hoặc đã chuyển viện trợ tới, tờ Irrawaddy cảnh báo: hãy cẩn trọng khi hợp tác với tập đoàn quân sự. Việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo không nhất thiết có nghĩa là khuyến khích chế độ. Thế giới nên đoàn kết với người dân Miến Điện, chứ không phải với những kẻ tội đồ chiến tranh của Naypyidaw.